Tu Bồ Đề Yông Ra Sao, Như Lai Đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đà Đề Chắn, Như Lai có thuyết pháp chăng? Phần này là phần Đức Phật giảng về ý nghĩa sâu xa về cái quả Phật, mới là về cái Phật pháp. Thì Đức Phật mới bắt đầu ra bằng hỏi là ý ông ra sao. Ý này là nói về cái lục thức. Cái lục thức là cái óc suy nghĩ chúng ta, óc nó chuyên môn nó làm việc. Cái cảnh giới của loài người chúng ta là phải suy nghĩ chuyên môn suy nghĩ. Suy nghĩ liên miên, không thể nào ngừng được. Thành ra đó là cảnh giới người phàm phu. Ngược lại, Ngài Tu Bồ Đề là một người đã đắc tứ quả A-la-hán rồi, Đức Phật đã chứng nhận rồi. Và người này là Ngài không còn suy nghĩ liên miên chúng ta nữa. Quý vị tưởng tượng một cảnh giới mà quý vị ngồi đó, mắt óc nó trống rỗng không có gì hết, hoàn toàn không có suy nghĩ gì hết. Tôi nói cái đó là tại vì thầy tới một cái thăm một cái nhà người học trò của thầy đó, cách đây gần đây, thì ngồi nói chuyện, thì ở nhà có gió, nhà gió lắm, thành ra cái gió nó thổi thành cửa nó đóng cái rầm, thành ra đóng cửa 5 lần liên tiếp như vậy. Lúc ngồi tới thăm thì được 5 lần cái đóng cửa rầm rầm như vậy. Mỗi lần đóng cửa rầm một cái như vậy thì cái bà học trò của thầy bà giật mình. Cái này là sao? Rồi chứng minh là đầu óc đang suy nghĩ. Quý vị biết không? Khi mà quý vị nghe đóng cửa rầm như vậy, quý vị giật mình một cái như vậy, có nghĩa là cái tâm quý vị đó nó đang phản ứng lại với cái âm thanh. Thành ra quý vị đang dùng cái trí của mình để phản ứng lại với cái hoàn cảnh, với cái ngoại cảnh. Ngài Tu Bồ Đề khi trả lời Phật, Ngài không trả lời con nghĩ, con tin, mà con hiểu, con thấy rõ như vậy. Cái chữ giải này, chữ hiểu này, hiểu thì từ cái chữ hoa là giải. Giải nó có cái nghĩa rất là thâm sâu về cái Phật giáo mình. Bởi vậy mình sẽ có cái lớp nói giải tiếng Hoa như vậy, tại tiếng Hoa nó rất là thâm sâu. Cái sự hiểu biết mà Ngài Tu Bồ Đề có, cái hiểu này là do từ cái giải là cái đầu tiên của giải là gỡ ra, gỡ cái gút ra. Cái lý do mà chúng ta khổ sở, chúng ta bị tối tâm là tại vì nó làm rối lại tâm chúng ta, nó rối lại thành cái sự cái rối đó nó gò bó, nó cột chúng ta lại, chúng ta cừ quậy không có được nữa. Thành muốn giải thoát là phải gỡ cái gút ra. Cái Phật giáo mình tu Phật giáo là để gỡ cái gút ra. Cái quan trọng của tu hành là để gỡ cái gút. Cái Phật giáo nó hay đặc biệt cho đó, đặc biệt Phật giáo, cái người mà giảng Phật giáo không phải là cái người mà giảng cái vị để hiểu biết, mà giảng cái vị cái phương pháp để mà gỡ cái nút ra. Tại vì cái này quan trọng, tại cái vị đang đi trên con đường mà tới cái tử thần, gặp tử thần, gặp Diêm Vương đó, không cách nào trốn nữa đâu, ai cũng phải gặp hết, trước sau phải gặp hết. Mình nghiên cứu, mình làm những chuyện này để làm cái gì? Mình làm như vậy để mình tìm cái sự hiểu biết, tìm cái khái niệm để cuộc đời nó có ý nghĩa hơn. Chúng ta không cần phải chấp nhận cái cảnh giới của con người là cảnh giới phải suy nghĩ liên miên. Cái nghĩ liên miên đó, cách suy nghĩ đó, nó không có gì hay ho như quý vị tưởng đâu. Cái mà hay là chỗ quý vị có thể ngừng suy nghĩ được. Tại là cái tu hành mình là vậy, tu hành mình đó, là không phải để mà biết, mà tu hành mình đó, mục tiêu mình đó, là để mình thăng. Mình thăng lại càng ngày mình càng tiến bộ lên một tí, càng ngày mình nhẹ nhàng hơn một tí, càng ngày mình bớt phiền não hơn một tí, càng ngày đầu óc mình sáng suốt hơn một tí. Đó là ý nghĩa của cuộc đời. Đừng nghĩ là mình nghĩ quá xa vời, mình đòi là giác ngộ, đòi làm thành Phật, đòi làm Bồ Tát là nó gầy thì giản dị hơn nhiều. Mình tu để mình tiến bộ. Mình chỉ cần tiến bộ thì mình cần biết mình đi. Mình không cần biết lúc nào mình thành Phật, mình thành Bồ Tát. Chỉ tiến bộ tự động mình thành Phật, sẽ thành Bồ Tát. Và muốn tới đó là mình học cái cách, biết cái cách mà mà giải thoát, giải quyết những cái, những cái gì nó chặn mình lại, nó không cho mình tiến tới. Cái trí huệ của Phật Pháp mình là vậy đó. Mình tu để mình hiểu cách mà giải quyết những cái gì nó đang giữ mình lại, nó làm mình kẹt. Thì có những người nói là tôi học Phật Pháp nhiều vì tôi biết nhiều hơn là bản thân tôi nhiều. À, nói là bây giờ mới thấy bản thân tôi không hiểu gì hết. Cái đó là cái gì còn sai lầm hơn nữa. Cái Phật Pháp là mình chỉ biết cho mình thôi, mình không biết để mình chỉ trích người khác. À, cái sự hiểu biết bên Phật giáo mình đó, là từ cái gỡ cái rối ra, gỡ cái gút ra mới có được cái sự hiểu biết. Cái sự hiểu biết mà trong cái gút đó là sự hiểu biết eo hẹp. Những cái gì, cái nghĩa thứ nhì của cái chữ giải là giải vây. Mình giải vây, giải giúp mình thoát những người đang bao vây mình. Ai đang bao vây mình đây? Cái phiền não mình, cái cản trở, cái khó khăn, mình đang bị những cái mình thích muốn đó, nó đang bao vây mình. Cái giải vây này, ý nghĩa giải vây nó quan trọng. Tại cái gì tôi biết là mình phải có, mình muốn có cái nguyện vọng, mình muốn được thoát ra. Tại nếu cái việc không muốn thoát ra thì sẽ bị kẹt hoài. Chẳng như cái người bên Tịnh Độ Tông, người ta tin là muốn được đắc cái giải thoát được cõi ta bà này, về cõi Tây Phương Cực Lạc với Phật A Di Đà, còn có mà không còn khổ nữa. Mình phải hiểu cái tầm quan trọng mình mới thoát được. À, và khi cuối cùng cái chữ giải này có nghĩa là hiểu rất là rõ ràng. Cái giải này á, cái hiểu một cách rõ ràng cái ý của Phật. Thì thật á, là đa số của Phật chúng ta là không hiểu được cái ý của Phật. Thành về hiểu cái ý nó không hiểu, hiểu về cái tình trạng này. Tại vì thầy đã từng đọc cái kinh Kim Cang này mà không hiểu vậy đó. Đọc hoài mà không hiểu vậy. Rầu dễ sợ. Thành ra cái kinh Kim Cang, một cái dùng kinh Kim Cang này là khiến chúng ta biết khiêm tốn hơn một tí. Phải cần bỏ thì giờ nó bắt đầu mới hiểu được. 214 Như Lai. Như Lai này là một cái danh từ Phạn, một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Cái nghĩa Như Lai này rất quan trọng, là cái danh hiệu Như Lai này có nghĩa rằng là Đức Phật đã theo cái đạo của sự thật đến đây mà chứng được cái chánh giác. Đức Phật đã đắc được cái chánh giác. Đức Phật đắc được giác ngộ. Đức Phật đắc được cái chánh giác là tại vì ngài tu dựa theo cái đạo của sự thật. Cái chữ như đó ở trong Phật giáo đó, nó tượng trưng cho cái sự thật. Cái sự thật đó nó chỉ là như thôi. Sự thật nó như vậy đó. Tại sao sự thật được gọi là như? Sự thật là như. Cái như có nghĩa là có một cái sự thật thôi. Nó thật sự như vậy. Cái sự thật nó như vậy đó. Quý vị muốn đi trên con đường của cái Phật đạo đó, của cái chân như đó, của cái như đó, như đạo đó, thì quý vị phải tập xả hết, xả bỏ hết tất cả. Cần xả bỏ bao nhiêu thì cái chư hề nó cần khai mở bấy nhiêu. Cái chữ này là xả, nó quan trọng. Xả là cái việc phải bỏ, phải cầm này mà thiệt sự lấy cái tay mà xả nó ra, bỏ nó, thả nó xuống. Phải thiệt sự mà bỏ nó xuống, thả nó xuống. Thường thường người ta chỉ nói xả bỏ, người ta chỉ nói thôi, người ta không làm. Chứ xả là thiệt sự mình phải xả xuống, mình phải bỏ ra. Thì cái tay mình phải thả cái tay ra. Hồi sáng nói pháp có cái ông người trong 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 đại chúng nói là thầy giảng là theo Phật Phật dạy là không là không được sát sanh, nhưng đều thầy đồng ý tại mình muốn tạo thêm nghiệp, nhưng đều nếu như mà có một trường hợp đặc biệt thôi, là trường hợp có một người nào đó mà tới đòi giết tôi, thì tôi có quyền vì muốn tự vệ có quyền giết người kia trước. Đó là trường hợp duy nhất thôi, tôi sẽ tự vệ thôi, sẽ giết người khác thôi. Thì cái này chứng tỏ rằng cái người này chưa xả được cái sinh mạng của ổng, đừng còn chấp vào cái mạng sống của mình. Đó. Khi mà xả rồi mới thấy được cái Phật pháp mình tu là mình phải xả, cầm cái tay mà xả xuống này. Không thể nào nói xả được thì hiểu được. Ngày hôm nay bận rộn lắm, bận rộn như vậy bỏ thì giờ tới chùa làm công cần quả, ngồi đó mà chịu đựng cái chân nó đau, cái khổ lắm. Sao buổi sáng ngồi 1.5 tiếng đồng hồ rồi xong rồi buổi chiều ngồi thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, chịu đựng cái đau chân đau vai như vậy. Buổi trưa ăn được tí xíu à, đồ ăn đang ăn chay, không có rượu, không có chè, không có gì hết. Bỏ thì giờ ra, bỏ cái khó chịu, chịu đựng cái khó chịu của người. Làm như vậy để mà mình có nhiều cái ý kiến mới, những cái sáng kiến mới. Cái trí huệ bên Phật giáo mình có được á, nó mở ra khi mình xả cái những cái tôn giáo khác mà tu hành á, họ tu để họ đắc cái lợi. Cái Phật giáo mình á, mình tu để mình xả nó, mình bỏ nó, chứ không phải mình thêm. Bởi vậy dạy Phật pháp nó rất là khó. Cái Phật giáo mình nó khó dạy, tại vì nếu như người thường như quý vị là tới chùa, thầy phải dạy quý vị, nói quý vị thầy khuyên quý vị tới chùa đi, tại tới chùa như vậy thầy dạy quý vị để mà được nhiều hơn nữa. Ngược lại nói là tới đây thầy dạy quý vị xả, thì quý vị nói xả làm cái gì, con hoàn toàn sung sướng hạnh phúc, rất bản ý với lại cái con đã có rồi, thêm thì tốt, nhưng xả làm cái gì. Cái chữ thực tướng bát nhã là chỉ một cái danh từ khác để nói về bàn về cái trí huệ của Đức Phật. Trí huệ Đức Phật nó có nhiều cái tên khác nhau, một cái tên nó tượng trưng cho nó phản ánh lại cái khía cạnh của cái sự thật đó. Đó. Cái chữ cái quan niệm quan trọng, quan niệm chân chính, thiệt sự và bổn hữu nó có sẵn rồi. Cái trí huệ mà chúng ta muốn mở khai mở đó, thiệt sự nó đã có sẵn rồi. Cái trí huệ bên Phật giáo có cái chữ gọi là khai mở, giống như mở cái quạt vậy đó. Cái trí huệ của Phật đó mình đã có sẵn rồi, mình cần tìm cách để mà khai mở nó thôi, để dùng nó thôi. Đức Phật hỏi, ta đã đắc được A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chấn. Những cái chữ đắc, khi nói chữ đắc á, là Đức Phật dùng vào để nói về cái phương diện mà chúng sanh phàm phu chúng ta nghĩ tới tu hành á, là có cái sự có sự lợi lực lợi lộc ở trong, được cái gì hơn. Cái đắc này cũng có nghĩa là không bị mất. Cái chữ đắc này mà Đức trong cái Phật pháp mà dùng cái chữ danh từ đắc này chỉ là một cái nghĩa bóng thôi. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề chỉ là một cái Phật quả, lời tên của Phật quả. Thành ra cái chữ đắc này thiệt ra là không có ý nghĩa, chỉ là ý nghĩa bóng thôi. Tại vì cái chữ A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề là một cái danh từ để bàn về cái Phật quả. Thì cái Phật quả đó là cái Phật tính này, cái Phật trí huệ Phật này chúng ta đã sẵn có rồi, chúng ta chỉ không biết xài thôi, không biết dùng nữa thôi. Thành ra chữ đắc này chỉ có nghĩa là biết tìm cách mà dùng nó. Sư soạn giảng pháp cuối tuần này, thầy đang sư soạn bài thì đang đọc một cái mạng kia đang bàn về ngài Liễn Dâu tổ của lòng quy ngưỡng là tên gì tôi quên rồi, thất lễ với ngài một tí, ngài tổ mà sáng tạo ra cái dòng quy ngưỡng của thiền đó. Liễn Dâu cái ngài này là tên tên Mà thầy quên, thầy thất lễ với ngài, quên cái tên của ngài tiếng Việt rồi. Đọc cuốn sách là đọc cái mình cái bài này, một cái màng đó, dạy về thiền. Họ nói họ khoe, họ nói là cái pháp môn thiền của họ đang dạy, đang truyền đó, là họ sắp môn thành công pháp môn thiền để mấy quý vị thả lỏng ra mấy cái nguyên lực của mình, mấy cái sinh lực của mình. Những cái phương pháp môn thiền khác là nó sai, bởi vậy làm quý vị sẽ thất bại. Còn pháp môn thiền chúng tôi là có hiệu nghiệm nhất. Rồi nói là cái nhóm mà nó dạy quý vị ngồi kiết già đó, là chuyện vô duyên lãng xẹt. Tại sao ngồi kiết già nó đau chân mà chẳng có lợi gì hết đó. Chỉ theo thiền chúng tôi chắc chắn quý vị sẽ thành công. Nói cái khác, thiền thành công không cần phải khó khăn, không cần phải mệt nhọc làm gì. Họ làm gì không biết nữa, thầy chưa học cái lớp đó nữa. Tôi không biết quý vị sao thầy tin khổ sở. Anh thân, thầy quý vị biết không, thầy kiên nhẫn với sợ. Khi mà thầy nói là có một cách khác mà tu mà không cần cực khổ như vậy, thầy mừng dễ sợ. Thầy chắc là mình, mặc dù mình hơi trễ tí, 20 năm rồi mình tu chắc là trật đường, nhưng đều mình cũng phải chịu khó, mình học cách mới. Thầy đầu đọc cái màn đó. Rồi cái ông đó, ông giảng thêm là cái ngài tổ sư có dòng quy ngưỡng của thầy đó, là giảng về cái gì? Rồi ông giảng về cái đó. Thì ông này ông giảng về cái chữ giác ngộ của ngài tổ dòng quy ngưỡng. Giảng thao thao bất tuyệt về cái giác ngộ. Cái giác ngộ nó tuyệt vời vậy, sợ ông đã nói. Nhưng mà ông cả giảng hay, ông giảng về cái giác ngộ một cách sao mình đi sâu vào cái mình, rồi sâu mình khám phá có những cái gì mình sâu xa sâu sắc, có những cái hiểu biết mà trước giờ mình không có nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Phải nghe theo ngài tổ sư này nói, mình phải đi sâu vào. Cái ông này có trình độ, ông nói là ông khi mà đi vượt qua những cái khó khăn như vậy, đi vào cái cảnh giới khác, thì ông có những cái lạc, có những cái hiểu biết, có những cái sáng, có những cái thấy mà trước giờ ông không có. Ông có nói sự thật là cái gì nghe ta kể như vậy thì cái gì chỉ nghe lời người ta thôi. Thầy thấy có hai chuyện. Thứ nhất á, có hai cái chuyện sai. Thầy chia sẻ cái vị tại cái vị bớt, tại vì thầy tốn thời giờ để giúp quý vị không có lãng phí thời gian. Quý vị không thể nào biết được. Thứ nhất, ông nói về cái giác ngộ. Thầy bước đầu nói là khi ông có cái cảnh giới tốt, ông nhập vào cảnh giới tốt. Cái cảnh giới tốt đó là giống cái vị nhập định xong, cái vị có cái sự cái thiền lạc. Nó chả khác gì hết đó. Để cảnh giới mà giác ngộ là cảnh giới hoàn toàn nó khác. Cảnh giới cái giác ngộ nó khác chỗ nào? Giác ngộ là sao? Giác ngộ là gì? Giác ngộ là không phải, không được cái cảnh giới nó chuyển. Cái cửa nó đóng cái rầm một cái như vậy, mình không giật mình, có nghĩa mình đang định nhập định. Kim điên, giác ngộ là gì? Lắc đầu. Tràng, giác ngộ là gì? À, có ngừng giác ngộ, khá ngừng chắc chắn biết giác ngộ. Giác ngộ là gì? Không có phiền não. Đúng. Giỏi. Đúng. Giác ngộ là gì nữa? Quý vị biết không? Quý vị sẽ gặp rất nhiều người thầy giảng về giác ngộ. Rất nhiều thầy, nhiều cô muốn nói về cái gì, về cái giác ngộ đó. Đúng không? Chắc chắn gặp rất nhiều. Gặp nhiều người đúng không? Ai cũng muốn giảng cái về cái giác ngộ, phải bác thân hơn. Ai cũng muốn biết, ai cũng biết về cái giác ngộ hết á. Cái giác ngộ không thể nào giảng được. Dễ sợ không? Nếu như mà thiệt sự mình không còn phiền não thì không còn gì để mà nói nữa. Phạm Kim Điền, nghĩ cho coi, tất cả mình nói là về toàn là về phiền não không à, mình hết phiền não còn gì để mà nói nữa đâu, hả? Không có nào sang phiền được gì nữa hết á, đúng không? Nói cái vị tới này tạm ngày tôi chồng tôi làm tôi khó chịu quá, ngày nay vợ tôi nó hơi khó chịu, thùng tới tới chùa để mà trốn bạn tí. Cái người mà dám giảng về giác ngộ, dám giảng thao thao bất tuyệt về giác ngộ là người không biết gì về giác ngộ hết. Hiện bây giờ cái tâm quý vị nó, cái tâm quý vị nó còn náo động, tại quý vị nó còn bị phiền não. Một khi phiền não nó hết rồi không còn gì để mà náo động nữa, có gì đâu, nó còn gì nữa đâu. À, thằng quý vị biết không, khi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc á, nó sướng không thể tưởng được, nó sướng cực kỳ sướng, Cực Lạc mà nó sướng không thể tưởng tượng được. Thành mình qua khi mình muốn gửi thơ về nói cho bà con mình, vợ con cháu mình biết, mày tụi bay qua đi lè lè nó sướng lắm bây ơi, ở bên kia chứ nó khổ vậy, tụi bay qua tao mới thấy sướng, lập tức qua đây không có gì nó sướng bằng ở đâu hết. Nó dễ sợ như vậy đó, nó tuyệt vời không thể tưởng tượng được. Thằng mình nhìn lại đâu nào, ông ngoại mình qua Tây Phương Cực Lạc mình sung sướng dễ sợ lắm. Mình biết mình có cái nghiệp mình nặng 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 trên đầu mình đó. Biết bao nhiêu từ kiếp nghiệp từ vô thủy mình tạo đến bây giờ, mình tạo mình làm người ta khổ sở đến bây giờ. Người ta bây giờ thầy nghĩ sao về cái đó, thầy nói thầy có cái tự ti mặc cảm. Mình vậy đó, mình hối hận lắm. Mình chọn cái khổ là sướng là mình từ mình cái chọn của mình. Cái người nói là nhắc lại cái gì, cái người mà không biết gì về cái giác ngộ sẽ cố ý giảng cái gì về cái giác ngộ, nói cái gì biết cho hàng như ngài Thiên Hóa, ngài giảng cứ đọc cái sách ngài Thiên Hóa hơn 200 cuốn, thì ngài mới giảng về cái giác ngộ ấy. Đúng không anh Trang? Không có giảng. Ngài không có giảng là cái cảnh giới nó tuyệt vời chừng nào, nó sung sướng chừng nào. Không có giảng cái chuyện đó hết. Giảng cái gì kể là cái gì tham lam mà cái gì hiểu lầm thôi. Thành cái gì nghe không? Có ngân nhớ không? Những cái người mà chuyên môn giảng về giác ngộ là mấy người chưa giác ngộ, không cần nghe nữa. Chắc anh Trang thì họ nghe tức. Có gì đâu. Nếu không giảng về giác ngộ thì bây giờ giảng gì về cái gì bây giờ? Hả? Mình giảng giác ngộ làm cái gì? Mình giảng làm sao giác ngộ? Chứ giảng giác ngộ làm cái gì? Đúng không con ơi? Mình sướng thì mình chỉ người ta làm sao mà sướng chứ. Chứ mình nói mình sướng làm cái gì? Đúng không? Mình nói mình sướng là mình khoe khoang. Mình giúp người ta đắc được giống như sướng như mình đó, là mình đang giúp người ta, thực sự giúp người ta, chứ không phải là khoe khoang. Thành ra mình khi mà mình giác ngộ mà mình nói về giác ngộ mình khoe khoang, mà thực sự người giác ngộ, thực sự giác ngộ rồi á, phải giảng cái gì làm cách nào để mà giác ngộ, giúp cái gì biết cách nào để mà tới cái đường giác ngộ đó. Anh ông này ông nói, ông giảng nói là muốn giác ngộ thì vào trong sâu đó thì sẽ thấy được cái tuyệt vời của nó. Anh Trang nghe chữ đi vào cái sâu của mình, làm sao đi vào sâu mình bây giờ? Thủ chấp gì? Chấp theo. Chấp vào cái tu hành của mình, chấp vào cái giác ngộ. Nói ra đi cái gì, gạt bỏ bớt mấy cái tầm phào mà đang giảng tầm bậy tầm bạ. Cái người thiền tri thức chân chính là cái người giúp quý vị tiến bộ, giúp quý vị bớt phiền não, giúp quý vị xả bỏ. Cái người thiền trí thức á, là cái người phải giúp quý vị hiểu để có thể sẵn sàng xả bỏ. Còn hiểu không nó chưa đủ. Mình muốn biết những cái gì để mình giúp mình xả bỏ. Còn biết không nó không nhầm gì hết. Nếu quý vị nghe mà biết không á, nghe được mà biết không thì quý vị bắt đầu đi nói chuyện thị phi. Phải không gọi nhân? Mình biết mình chỉ nói chuyện thị phi thôi. Mình biết mình xả thì không còn gì hết. Ai coi kiên thắc mắc gì không? Đức Phật còn hỏi tiếp. Như Lai có nói pháp gì không? Đó. Cái chữ pháp này là phải nói với chữ Hoa. Chữ P, tiếng Hoa. À, chữ Hoa có nghĩa là cái này là Phật Pháp. Phật Pháp. Và khi mà nói pháp đó, thiệt ra Đức Phật không có gì để mà nói. Cái pháp chân thật không có gì để mà nói. Cái Phật Pháp mà chân chính, cái chánh pháp không có gì mà có thể nói được hết. Tại khi mà Đức Phật nói chứ A Nhầu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề, chỉ dùng một cái danh từ để mà nói thôi. Nó tượng trưng thôi. Một cái tên trừu tượng thôi. Cái tên A Nhầu Đa La Tam Nhiều Tam Bồ Đề thiệt sự nó là không, mà nó không có tồn tại về tự nó. Khi nói về cái danh từ nó là không á, có nghĩa là nó chỉ được nói bàn đề cập đến vì duyên, có duyên mới nói tới thôi. Dùng cái danh từ A Nậu Đa Niệu Đa La Tam Bồ Đề này là tại vì cái duyên, có duyên nó mới dùng cái tên này thôi. Ngài Đức Phật dùng cái tên này tại vì Ngài muốn giảng cho chúng sanh như chúng ta đang nghe cái kinh này. Đó. Giảng vì muốn làm lợi ích cho chúng ta. Cái Phật Pháp á, là chỉ được giảng giống như là cho thuốc, bác sĩ viên thuốc cho cái việc một cái toa thuốc vậy đó, để chữa cái bệnh của quý vị thôi. Thành ra Đức Phật á, khi mà giảng Pháp là tại vì Đức Phật thấy chúng ta có bệnh, Đức Phật thấy chúng ta có cái vô minh, Đức Phật mới giảng cho chúng ta biết về những cái vô minh, về những cái bệnh đó và cái phương pháp để chữa cái vô minh đó, để mà chữa cái bệnh đó. Cái này là cái người có trí huệ mới thấy được cái này. Thấy được là quý vị đang bị cái loại phiền não nào. Ta cần nói như quý vị nghe để quý vị bớt cái phiền não đó. Nghe được không? À, cái Phật vậy nói pháp nó khó lắm. Tại vì nó có sự cần cái sự cân đối, cần cái sự thăng bằng. Thăng bằng thứ nhất đó, giữa cái phần mà quý vị thích nghe và cái gì lợi cho quý vị. 217. Tu Bồ Đề nói, như chỗ con hiểu nghĩa Phật nói, không có pháp nhất định gọi là A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, cũng không có pháp nhất định Như Lai có thể thuyết. Tại vì sao? Pháp Như Lai thuyết đều bất khả thủ, bất khả thuyết, phi pháp, phi pháp. Như Phật nói là tôi là năng, tức là cái chủ động đó. Đức Phật nói là Như Lai năng đắc, năng thuyết. Đức Phật hỏi về cái cá nhân của Ngài. Tôi là Phật rồi, tôi đã đắc được A Nậu Đa Niệu Tam A Tam Bồ Đề chưa? Tôi đã từng nói pháp gì chưa? Phật là nói về cái bản thân của Ngài. Thì Ngài Tu Bồ Đề là một cái người chưa phải là Phật, thành không dám trả lời thẳng. Thành con chỉ có thể đoán, thì trả lời theo những cái gì mà Phật đã từng dạy con thôi. Okay. Thành đối với cái pháp thân đó, thì không có gì để mà nói, không có gì để mà đắc. Thì như vậy là không có gì nói, không có gì đã hoàn toàn có giảng. Quả ngân không có gì giảng, hoàn toàn không có giảng pháp, không có nói gì hết hả? Nếu Đức Phật nói tôi không có thuyết pháp gì hết, anh Trà nghĩ là sao? Không có gì nhất định, không có pháp gì nhất định. Đức Phật trước khi mà ra đi, Đức Phật nói rằng Nếu ai mà dám nói rằng 49 năm nay mà Đức Như Lai đã thuyết pháp thì người đó đang nói láo. Như Lai hoàn toàn có thuyết pháp. Có ngừng. Ông Tào nói sao? Chuyện khổng. Hả? Tiên Tào nói sao? Nói chúng Tàu nghe thử. Cũng. Okay, khi Đức Phật nói Như Lai không thuyết pháp, Đức Phật không có nói cái pháp gì hết đó. Đức Phật chỉ giảng cho những người nghe lúc đó thôi. Những cái người cái lúc mà Phật nói pháp á, thì nói cho cái người mà cần nghe thôi. Chẳng những cái pháp, có những cái pháp Phật giảng cái này không phải để cho chúng, cho người Bồ Tát nghe. Cái này Phật giảng cho chúng ta nghe. Cái này nó rất quan trọng thưa quý vị. Tại vì nếu như, nếu quý vị nói Đức Phật thuyết pháp, hiểu không? Nếu như mà quý vị nói là Phật thuyết pháp thì cái người Bồ Tát nghe đó, người ta nói đâu có, Ngài đâu có thuyết pháp đâu, đâu có gì cho tôi đâu. Không có gì ý nghĩa gì thôi hết á. Đó là cái pháp của Bồ Tát. Không có gì hết á. Mà cũng nghe như thường. Bồ Tát vẫn tới nghe như thường. Không có lợi gì với Bồ Tát. Bồ Tát vẫn tới nghe như thường. Cái người Bồ Tát không cần phải chấp gì hết á. Ông này ông nói không có ý nghĩa đối với ông ấy. Thì nó đồng ý. Không có ý nghĩa không sao hết á. Đức Phật giảng để nói một cách bán, giảng gì cho quý vị nghe. Đức Phật nói là có một nhóm chúng sanh đó, đó họ có một cái bình này, cái bình rất là chấp tướng. Thì có một nhóm người đó, họ chấp tướng, họ thích cái này, họ ghét cái nọ, họ thích đỏ, họ ghét màu đen, thích trắng hơn màu vàng. Cái đó những cái tướng bên ngoài, ta thấy cái tướng, ta thích những cái chuyện đó. Đó gọi là chấp tướng. Thành Đức Phật có nói là tôi sẽ giảng cái pháp mà để giúp cho họ bỏ cái chấp tướng đó đi. Để nói mà nói như vậy, mà nói pháp á, thì như vậy mình không có hoàn toàn đúng. Nếu như nói mà cái pháp là nói pháp á, thì cái pháp đó nó không phải là cái pháp cho người Bồ Tát. Thành không thể nói là nó là đó là cái nói pháp. Khi Đức Phật nói là tôi không nói pháp, nghĩa là thiệt sự Ngài nói là cuối cùng Ngài nói, rốt ráng Ngài nói là cái pháp Phật nói không có gì phải chấp hết. Quý vị biết không, tu theo Phật đó, Phật pháp đó, thì Phật đưa theo những cái đường Phật đi giảng pháp A Hàm, pháp Phương Đẳng, pháp Bát Nhã này nọ, thì quý vị đi như vậy, thì theo cái quá trình mà tu những cái pháp như vậy, thì cuối cùng cái bước cuối cùng quý vị là sau khi hiểu hết tất cả những pháp đó rồi, cái bước cuối cùng quý vị phải nói là và thấy rằng là những cái pháp này nó không có gì mà chấp hết. Thì đó cái lời răng dạy của Phật cuối cùng là nói khi mà quý vị muốn đắc thành Phật quả đó thì những cái gì mà ta nói đấy phải gạt nó hết. Ta không nói gì pháp vậy. Đó là cái lời dạy cuối cùng, cái là lời dạy tối thượng. Sư nào? Còn Như Hương đó hả? Uh-huh. Cái đó là cái lỗi lầm rất lớn mà Quả Ngân nghĩ đấy, là những cái người mà ta chuộng cái sự trí thức đó, cái niềm biết, ta thích hiểu biết đó, thành khi mà ta một khi ta thấy được cái hiểu biết rồi, ta thấy nó hay rồi, cái gì mà đi ngược lại ta chịu không được. Nghĩa là chấp vào cái biết của mình, biết về cái tri kiến của mình. Dễ sợ, cái gì những người nghe dễ sợ không? Đức Phật dạy, cái lời Phật dạy sâu sắc dễ sợ. Cái lời Phật dạy mình chưa hiểu nổi nữa. Cái bát nhã, cái vô tướng, chấp tướng, cái ta làm mình đâu có thấy nổi đâu. Vì đồng ý. Vì thấy dễ sợ không? Đức Phật dạy như vậy đó. Là hiện bây giờ mình ngồi đây, mình không hiểu nổi cái chữ vô tướng là gì, không biết chấp tướng là gì, mình không biết cái những cái danh từ này, Ano, Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề, đủ thứ mấy cái này, không thể nào hiểu nổi, mình biết chừng nào mình hiểu nổi. Mà Đức Phật nói không sao hết. Khi mà quý vị hiểu rồi, ngày đó quý vị hiểu được rồi, bao nhiêu kiếp nữa quý vị hiểu được rồi, cuối cùng là quý vị phải xả nó hết, mới hoàn toàn hiểu thực sự cái chiều sâu nữa. Phật Pháp dễ sợ như vậy. Mình chưa hiểu nổi bây giờ, không sao hết. Cuối cùng, mình phải xả nó luôn. Không sao hết đó. Cuối cùng nó cũng chừng đó thôi. Mình chỉ ngồi, mình chỉ nghe thôi. Quý vị phải biết phân biệt giữa hai cái rõ ràng lắm. Cái thứ nhất là cái tri kiến mà mình nghe, mình biết, mình hiểu. Cái đó chỉ là cái tri kiến thôi. Mình chỉ biết, mình hiểu thôi. Sau cùng cái trí huệ là cái mình gạt hết tất cả. Gạt hết tất cả những tri kiến đó mới có thật sự cái trí huệ chân chính. Dễ sợ không? Tại mình không, cuối cùng ngay cái chấp và cái hiểu biết của mình phải gạt nó luôn đó. Mình hiểu có cao siêu chừng nào đó, có bao nhiêu chừng đó, cuối cùng mình phải xả nó luôn nữa mới gọi là cái chư hề chân chính. Đừng có hiểu lầm thầy nghe chưa, đừng có nghĩ rằng là thầy nói cái việc không cần hiểu. Cái sự hiểu biết, cái ý kiến, cái việc càng ngày nó càng có nhiều, có chuyện nó tự động. Cuối cùng như Phật dạy nhắc chúng ta đó, không có gì pháp gì mà cần nói hết, không có pháp gì ngài để cần nói giảng hết. Có nghĩa là cuối cùng mình hiểu bao nhiêu đó, mình phải xả nó luôn, xả cái hiểu biết nó luôn nữa. Mới gọi là trí vậy. Làm quý vị đừng có gật đầu vô ích. Vì thầy hiểu, quý vị không ai hiểu cái gì thầy nói vậy đâu. 20 triệu kiếp sau thầy nhắc lại cái gì. Trước là quý vị từng nghe thầy giảng rồi. Và khi gật gù nói chà thầy giảng hay dễ sợ. Mà đó, thầy cười khà, thầy nói tụi bây không biết gì hết đó. Còn bây giờ thầy nói tụi bây cái hiểu không? Cái hiểu biết cái gì nó có nhiều cái tầng lớp dễ sợ lắm. Đừng có sợ, từ từ sẽ đến. Không có lệ đâu. Cái gì hiểu không? Mình đang trồng cái nhân để lúc tới đó đó. Nhờ trồng cái nhân ngày hôm nay, sau. Cái đó là cái trí huệ của Phật đó. Tại khi mà quý vị sắp thành Phật rồi đó, quý vị phải nhớ rằng Phật đã từng dạy rằng không có Phật Pháp gì hết đó. Vô hữu định. Cái Phật quả không có gì nhất định hết. Không có gì hết, không có gì nhất định được. Muốn tới đó, không được chấp cái gì hết. Làm sao mà cái trạng thái đó không có gì hết. Làm sao nói là có người tới đó, cái năng, hoặc có cái sở được, hoặc có cái gì mà để xem có thì có, để mà có. Có ở đó đâu. Không có gì để mà chấp trước hết. Không có gì để mà nói. Không có gì để mà thuyết. Không có pháp, cũng không có phi pháp. Có gì? Có gì? Có gì để mà nói? Nói về cái chấp trước của quý vị. Thành ra đây cái chuyện của hài về cái Phật Pháp. Quý vị muốn học Phật Pháp tại vì muốn biết. Cái mà quý vị muốn biết đó là cái vô minh của quý vị, cái chấp trước của quý vị. Vì thế Phật Pháp, học Phật Pháp nó khó khăn dễ sợ. Học đi theo học Phật Pháp càng ngày càng học còn thấy mình càng còn sơ khuyết không, còn lỗi lầm không. Không thấy gì hay ở trong đó. Này, thầy nghe cái chuyện khôi hài này, mà cái nguyên văn đó, thầy cũng dám kể lại, tại nó hơi lộn xộn tí. Này, thầy chuyển nó một tí. Thầy nói là có một cái phụ nữ kia nói là chồng của tôi, bạn thân của bà, nói là khoe, nói than với bạn thân, nói là ông chồng của tôi hả, tôi ghét ông dễ sợ lắm, mỗi lần ông nói là tôi khó chịu, tôi muốn xỉ vả ông, muốn mắng ông một trận. Cái bạn thân bà mới nói đâu có gì đâu, không có gì đâu em. Rồi cái bà bạn thân bà mới nói là đâu có gì đâu, nhầm gì đâu, chồng của tôi hả, vậy ghét đến cái đồ mà lúc mà mẹ ông sinh ra bác sĩ tắt tay bà. Tại sao? Cái thầy hiền thánh đều vì pháp vô vi mà có sai biệt, chứ không phải lấy pháp sai biệt. Lấy có cái chữ thủ ở trong là thật. Phải vì pháp vô vi, nhờ pháp vô vi mà có sự sai biệt. Lúc trước thầy nghe cái danh từ này thầy khó chịu lắm, tại vì thắc mắc cái chữ hiền thánh là gì, không biết hiền thánh là sao. Nghe chữ hiền thánh nhiều lắm mà không biết nghĩa là sao, không ai giảng nghĩa cho thầy được hết. Cái hiền với thánh nó khác nhau. Chẳng như thầy gọi những cái người xuất gia, đệ tử xuất gia của thầy gọi là hiền. Hiền này là cái hiền này đó, là chữ hiền này đó. Cái hiền này có nghĩa là thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Cái này là trình độ cao hơn là tứ quả là hướng. Cái thánh đó, bên tiểu thừa đại thừa nó khác nhau. Cái thánh bên đại thừa này, cái thánh này bên đại thừa là thập trụ và diệu giác và đẳng giác. Có ai thắc mắc nghe cái chuyện này không? Cái chữ, mấy cái chữ dùng nó rất rất quan trọng. Quý vị phải cẩn thận. Cái này cái trình độ cao hơn nhị thừa. Khi cái vị tu đó, cái chữ hiền đó, nó tượng trưng cho một cái trình độ tu hành. Cái hiền này là cái gì, phải đi qua 10 cái trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Thành ra cái hiền này nó có một cái rất nhiều cái tầng lớp. Chữ hiền nó có nhiều, rất nhiều tầng lớp. Thằng cái chữ hiền này nó tượng trưng cho 30 cái trình độ khác nhau của trong việc tu hành. Nó có thể xảy ra trong cuộc đời hiện đại này không? Nó có, đã xảy ra rồi. Có những người ta tu, ta vượt qua cái 30 cái giai lớp của cái hiền này, ngồi trong vài tuần. Chừng nào cái vị sẵn đủ sức sẽ được chỉ đường đó. Thành ra cái Phật giáo và cái Phật pháp đó, nó rất là chính xác, là kinh điển. Phải biết cái bình đó là cái gì thì mới tìm ra được, mới cho được cái toa thuốc đúng. Thành cái Phật pháp nó dạng mô tả rất rõ ràng, bởi vì Phật gọi là Phật đại lương y mà. Ngài thấy hết tất cả những cái bệnh. Thành Ngài có mỗi lần Ngài cho thuốc đó, thuốc nó hay dễ sợ, trị đúng ngay bệnh. Người thầy Ngài càng giỏi, càng cho bệnh, cho thuốc càng hay, càng giỏi. Khác biệt nhau chừng đó thôi. Người thầy thấy được cái bệnh người ta.